Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 9 tháng 1 năm 2010, và pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là lý nhân quả. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, nói về con người và môi trường sống chung quanh chúng ta thì chữ nhân có nghĩa là nguyên nhân, quả có nghĩa là thành quả. Còn nếu nói về thực vật thì nhân là cái nhân mầm, quả là trái, là hạt. Cái trái do mầm sinh ra, nhân là năng lực phát động, quả là sự thịnh hình thành của năng lực phát động đó. Như vậy, nhân và quả là hai trạng thái nối tiếp nhau. Không những nối tiếp nhau mà còn tương quan, tương duyên với nhau rất là mật thiết, nương vào nhau mà có. Nếu không có nhân thì không có quả, và nếu không có quả thì chúng ta biết là không có nhân. Vì để cho ngắn gọn cho nên gọi tắt là nhân quả. Mà gọi là lý nhân quả là bởi vì đó là đạo lý, đó là chân lý, hợp pháp, không sai chạy, cho nên gọi là lý nhân quả. Nhân quả theo quan điểm của đạo Phật nói cho đủ là nhân quả ba đời, tức là chuỗi liên quan nhân quả từ thời quá khứ sang đời hiện tại, rồi từ đời hiện tại không ngừng tại đó mà vẫn tiếp tục liên hệ đến tương lai. Không phải chỉ có một đời mà là rất nhiều đời. Sự liên quan này đối với con người, chúng ta vẫn bị ảnh hưởng mãi mãi và mãi mãi, cho đến khi nào chúng ta giác ngộ thành đạo, lúc đó chúng ta mới thoát ra sự chi phối của nhân quả. Ngày nào đó mà chưa rốt ráo thành đạo chánh giác thì ngày đó chúng ta vẫn còn bị ảnh hưởng luật nhân quả. Nhân quả đứng về mặt thời gian mà nói tức là nhân trước, quả sau. Như vậy mọi việc trên đời không phải ngẫu nhiên mà có. Thực ra chúng ta thấy dường như là nó không có liên quan gì tới chúng ta cả. Nó không có liên quan đến bất cứ một người nào cả. Nhưng mà kỳ thực, mối quan hệ nhân quả xa gần của nó liên quan đến đời sống của chúng ta rất nhiều. Một tiêu biểu để chúng ta dễ hình dung, dễ thấy, như là trồng dưa thì chúng ta ăn dưa, trồng đậu thì chúng ta sẽ có đậu mà ăn, làm lành thì hưởng được phước lành, làm ác thì bị đau khổ. Đó là đạo lý hiển nhiên trong cuộc đời. Như vậy là chúng ta làm cái gì có cái đó, không phải tự nhiên mà có. Hiểu rằng mọi sự mọi vật trên đời không có một cái gì gọi là ngẫu nhiên mà sinh ra, thì chúng ta mới thấy được mọi sự mọi vật trong vũ trụ này là một sự tổng hợp của nhiều nhân duyên. Cho nên không có một nhân nào có thể tự tác thành quả được nếu không có sự giúp đỡ của nhiều nhân khác. Thì một cái gì đó sẽ không thành một cái gì đó. Như nói rằng hạt bắp sinh ra cây bắp, đó là giảng gì để mà chúng ta nói cho dễ hiểu. Chứ kỳ thực ra nếu một hạt bắp mà nó không có tùy thuộc vào các nhân duyên khác thì hạt bắp sẽ không sinh ra cây bắp đâu. Có thể nó chết khô, chết héo. Thành ra vì vậy nếu mà nói hạt bắp mà sinh ra cây bắp là tại vì nó cần có điều kiện. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta gieo hạt bắp xuống đất thì cái điều kiện cần có để hạt bắp sống là cây đất, là đất. Tuy nhiên đất cũng chưa đủ. Nếu mà không có không khí, nếu không có nước, nếu không có phân bón, không có ánh sáng mặt trời, không có nhân công, thì một mình cây bắp đó cũng không có sinh ra được cái gì cả. Cho nên khi mà chúng ta nghe bất cứ một ai tuyên bố rằng mọi vật do nhân duyên sinh ra, xin lỗi, mọi vật do một nhân duyên sinh ra, hay một nhân có thể sinh ra vạn vật, thì chúng ta thấy người đó đang có nói phét, người đó đang có nói không thật, sai sự thật, và đi ngược lại định luật của vũ trụ thiên nhiên. Điều đó chúng ta không có tự hào. Nhưng mà với lý nhân quả, lý nhân duyên, vô hình chung đã đánh đổ một thuyết mà từ xưa tới nay nhiều người ở Cato giáo họ thường nói là Thượng Đế. Thượng Đế sinh ra tất cả mọi thứ. Thượng Đế là cái này, Thượng Đế là cái kia. Nhưng mà kỳ thực Thượng Đế không thể sinh ra được cái gì cả nếu một mình Thượng Đế. Phải biết rằng vũ trụ vạn vật không phải tuần hành biến dịch một cách tự nhiên vô lý, mà tuần tự theo một cái định luật chung. Định luật đó theo Phật giáo gọi là nhân quả. Luật nhân quả hay còn gọi là luật hỗ tương tác dụng với nhau. Có cái này mới có cái kia. Sự hình thành của cái này cho nên nó mới hình thành một cái khác. Luật này không phải do đấng thiêng liêng nào cả, cũng không phải do một xã hội nào đó đặt ra, cũng không phải ai là người chủ động trong vấn đề này, mà đó là một luật tự nhiên, âm thầm, lặng lẽ, không thấy được, nhưng mà đúng đắn, mạnh mẽ vô cùng. Định luật này chỉ cho chúng ta thấy trong nhân hiện tại, nó đã hàm chứa một cái quả ở vị lai. Cũng chính trong cái quả hiện tại là có hình bóng của nhân quá khứ. Cứ nghĩa là một sự vật mà chúng ta gọi nhân là khi nó chưa biến chuyển để chuyển thành ra cái quả mà chúng ta mong đợi. Một sự vật khi mà chúng ta gọi đó là quả là khi nó đã chuyển biến, chuyển thành một trạng thái khác, thành ra một cái gì đó mà chúng ta mong muốn, cho nên gọi nó là quả. Chẳng hạn như ở trong loài thực vật được gọi là hạt cam. Hạt cam là nhân. Chúng ta gọi nó là nhân tức là khi nó chưa biến chuyển, chưa có gieo trồng, chưa có những điều kiện phụ thuộc thì chúng ta gọi nó là hạt cam. Nhưng mà khi chúng ta đã gieo nó xuống đất rồi thì nó không còn là hạt cam nữa. Tại vì ở đó nó chịu chi phối bởi điều kiện hỗ tương khác, đó là đất, nước, phân bón, ánh sáng mặt trời. Trên cái nhân đó đó, nó biến chuyển nó thành ra một cây cam. Và cây cam đó nó không dừng lại chỗ cây cam nữa, mà nó tiếp tục, nó lớn lên, nó ra hoa, rồi nó kết trái. Thành ra nó thành một quả khác mà chúng ta mong đợi. Khi mà cây cam đã trở thành nhân, cứ như thế mà nó theo thời gian rồi nó cho chúng ta hoa, trái, vân vân. Thì cũng vậy, được gọi là hạt ớt là nhân là khi nó chưa biến chuyển. Nhưng mà khi nó đã biến chuyển thì hạt ớt đó nó sinh ra cây ớt, rồi nó cho ta cây, ra hoa, ra trái, vân vân và vân vân. Nói một cách tổng quát, khi mà chúng ta gieo nhân, nếu là trái ớt thì chúng ta có cái quả nó cay. Nếu chúng ta gieo đó là hạt cam thì trái của nó phải là ngọt. Nếu chúng ta gieo hạt chanh thì cái trái của nó phải là chua. Như vậy giống nào nó sinh ra giống đó. Đó là nói tới, nói trong phạm vi của loài thực vật. Bây giờ nói đến phạm vi của loài động vật. Như loài chim thì sinh ra trứng, và chúng ta gọi trứng nó là nhân. Đó là lúc nó chưa biến chuyển. Và khi nó biến chuyển, trứng đó nó nở thành con thì gọi là quả. Rồi con chim là trở làm nhân, rồi thời gian con chim lớn là sinh ra trứng là quả. Trong loài thú cũng vậy. Khi mà nó sinh ra con thì con đó là quả. Rồi con lớn lên, lớn lên trở là làm nhân, nhân là sinh ra quả. Cứ như vậy đó mà cứ tiếp nối hoài. Cứ nhân sinh ra quả, rồi quả là tiếp tục làm nhân, nhân là sinh ra quả. Cứ như vậy mà nó tạo một thành gọi là vòng luân hồi nhân quả với nhau. Như vừa rồi đại chúng nghe một vài thí dụ về thực vật và động vật. Đương nhiên là nói đến luật nhân quả không phải chỉ áp dụng cho thực vật và động vật, mà kỳ thực luật nhân quả này chúng ta học, nghiên cứu, thực hành là để áp dụng cho con người. Luật nhân quả là của con người, nói đến con người và sự hoạt động của con người. nhân duyên cũng thế, mà nhân quả cũng xong, tất cả đều nói đến con người. Thành ra vì vậy chúng ta học lý nhân quả, hiểu lý nhân quả rõ ràng, thực hành đúng đắn, thì chúng ta sẽ không bao giờ sợ sai lầm về nhân quả. Thật ra vì bây giờ nói về con người đó, thì về phương diện vật chất, chẳng hạn như bây giờ nói về thân bảy đại của chúng ta đang có, đó là do bẩm thù khí huyết của cha mẹ và do hoàn cảnh nuôi dưỡng. Thật ra vì vậy đó, cha mẹ và hoàn cảnh là nhân, rồi theo thời gian biến chuyển, con người của chúng ta trưởng thành là quả, và cứ tiếp nối nhau như vậy, nhân sinh ra quả, quả sinh ra nhân, và không bao giờ dứt. Có như vậy á, cho nên mới có là từ ông Tổ, ông Sơ, ông Tằng, ông Khảo, cho đến là ông cố, ông nội, rồi cha, rồi con, rồi cháu, rồi chắc, cứ như thế mà đi về tương lai, nối tiếp dài dài như vậy, không bao giờ dứt. Nói về phương diện tinh thần, những tư tưởng và những hành vi ở trong quá khứ tạo cho chúng ta thành một thành tích tốt hay là xấu trong nếp sống hiện tại. Tư tưởng và hành động quá khứ là nhân, tánh tình, nếp sống trong hiện tại đó là quả. Tánh tình và nếp sống hiện tại đó, nó là trở thành nhân, tạo ra tư tưởng và hành động trong tương lai là quả. Như vậy khi mà nói đến lý nhân quả đó, kỳ thực khi mà chúng ta đã hiểu, hiểu một cách trọn vẹn thì chúng ta thấy rất, rất là sợ. Khi mà hiểu một cách trọn vẹn như vậy rồi đó, lời nói của chúng ta rất là thận trọng, việc làm của chúng ta rất là thận trọng, là bởi vì chúng ta biết rằng một lời nói nào đều tạo cái nhân cả, và một hành động nào cũng đều tạo ra nhân cả. Người đời do việc không quan sát một cách kỹ lưỡng tường tận, cho nên không nhận thấy luật nhân quả đó. Vì không thấy luật nhân quả đó, cho nên thích nói sao là nói, thích làm gì là làm. Chính vì vậy đó mà có nhiều người á, đụng ra đâu là thề đó, đụng ra đâu á, là kêu thánh thần chứng minh, rồi thề thốt cho ôm sùm. Phải biết rằng là lời nói nào của mình ra không có bao giờ mất, mà đã vậy đó, còn kêu thánh thần chứng minh nữa thì chết chắc à, không thể nào chạy khỏi. Một lời nói vô tình vô tội vạ mà còn đã tạo ra cái nhân chết đi sống lại vậy đó, mà còn kêu thánh thần ra mà chứng minh nữa thì không bao giờ chạy trốn được. Cho nên khi mà đã hiểu luật nhân quả rồi đó, phải coi chừng, không nên hành động một cách bừa bãi, không nên làm một cái gì thiếu tinh thần trách nhiệm đối với bản thân của mình và với người chung quanh. Và cũng vì thế đó, vì là không biết, cho nên nói cái gì ra, làm cái gì ra, cứ nghĩ là người ta không biết, rồi mình qua mặt được là mình qua mặt. Có thể chúng ta qua mặt được mọi người, có thể chúng ta qua mặt kể cả thánh thần, bởi vì thánh thần họ cũng vẫn còn trong sanh tử luân hồi, cho nên họ cũng không biết được. Chúng ta có thể qua mặt thánh thần. Sự kiện qua mặt thánh thần, điều đó không có gì lạ, là bởi vì họ còn sanh tử luân hồi, cho nên họ không biết những cái họ không biết như chúng ta vậy. Lẽ tất nhiên là đối với chư vị thánh thần, họ biết nhiều hơn loài người. Nhưng mà có những cái họ không biết, chúng ta có thể qua mặt họ. Nhưng mà luật nhân quả chúng ta không qua mặt được. Có thể là sự hình thành của nhân quả nó chưa sinh ra, chúng ta cứ hiu tự đắc, hay là chúng ta cứ yên chí là như vậy là tôi có thể qua mặt được tất cả mọi người là yên chí. Không có đâu. Những gì mà chúng ta tạo, những gì chúng ta làm, những gì chúng ta nói, kể cả những cái tư tưởng thâm sâu, thánh thần không biết, nhưng mà nhân quả không tha thứ. Như người Trung Hoa có câu nói là dầu cho dưới chậu úp, quý vị thấy khi mà chúng ta úp cái chậu lại đó thì không ai có thể biết trong đó là chúng ta giấu cái gì. Nhưng mà luật nhân quả biết được, thấy được, cho nên chúng ta cũng không trốn tránh được. Tất cả đều bị chi phối bởi định luật của nhân quả. Vì không biết cho nên cứ coi như là không có gì cả. Và như vậy á, rồi đau khổ lặng hụp mãi mãi trong biển mê mờ tội lỗi. Trái lại, Đức Phật là một vị đã toàn giác. Ngài đã phát huy được cái định luật nhân quả, biết được luật nhân quả chi phối và điều hành mọi sự mọi vật trong vũ trụ. Cho nên Ngài hành động một cách quang minh lỗi lạc, hành động cho chính mình, quang minh lỗi lạc cho chính mình. Và Ngài hướng dẫn chúng ta cũng nên làm như vậy. Vì vậy chúng ta là người Phật tử, chúng ta cần phải hiểu biết định luật nhân quả mà Đức Phật đã phát huy đó nó như thế nào, để rồi hành động cho nó đúng. Hành động đúng đó nó không phải cho ai cả, mà chính cho tự thân chúng ta, để đem lại hạnh phúc chân thật lâu bền cho mình và cho những người chung quanh. Do đó chúng ta cần nên biết cái định luật bất di bất dịch này để mà áp dụng trong đời sống hàng ngày. Áp dụng trong đời sống hàng ngày có nghĩa là chúng ta áp dụng từng mọi lời nói, từng mọi hành động. Mọi hành động là do lời nói mà ra. Thành ra vì vậy, để tránh khỏi sự chi phối của định luật nhân quả, chúng ta phải cẩn thận ngay trong tư tưởng. Bởi vì hành động là do suy nghĩ mà ra. Cho nên có thể nói một cách vi tế hơn về định luật nhân quả mà áp dụng cho con người đó. Nếu phải ngăn chặn là chúng ta phải ngăn chặn ngay trong tư tưởng. Bởi vì khi mà chúng ta làm một việc gì, đừng nói rằng là tôi vô tình hay là tôi không cố ý đó, là chúng ta phải đã có nghĩ rồi. Hoặc là vô tình không nhớ, hay là cố ý không nhớ, nhưng mà tất cả những cái gì chúng ta làm đều do tư tưởng suy nghĩ mà ra. Bởi vì nếu mà chúng ta không nghĩ là cho người kia một bài học á, thì khi mà gặp chuyện á, chúng ta không bao giờ lớn tiếng mắng chửi trả đũa người kia đâu. Bởi vì chúng ta có nghĩ là phải dạy người đó một bài học, cho nên khi đụng việc là chúng ta sẵn sàng nổ. Nhân là suy nghĩ, quả là chúng ta có những hành động, có những lời phản ứng lại. Khi mà chúng ta biết định luật bất di bất dịch này áp dụng đúng mức, thì chúng ta thấy rằng nó sẽ có lợi cho chúng ta vô cùng. Lợi thứ nhất là chúng ta không sai lầm về nhân quả. Lợi thứ hai là nhờ đó mà chúng ta cắt đứt đi mọi sự ràng buộc lôi kéo chúng ta vào trong sanh tử luân hồi. Cái lời thứ ba nữa là chúng ta không có lôi kéo những người chung quanh chúng ta vào trong vòng sanh tử luân hồi như ta. Bởi vì khi mà lời nói vô trách nhiệm hay là hành động vô trách nhiệm, nó không phải cái quả đó do mình mà ra đâu. Chính mình chịu thì đã đành rồi, nhưng mà mình còn lôi kéo thêm những người chung quanh cùng chịu đau khổ với mình. Nguy hiểm là như vậy. Thành ra chúng ta đặc biệt chú ý đến mọi trường hợp trong cuộc sống. Như bây giờ nói về nhân quả trên phương diện tinh thần, nhân quả và những hành vi không tốt tiêu biểu như là tham, thấy tiền của người ta nổi lên lòng tham lam, sanh ra trộm cắp. Trộm cắp khi mà gặp phản ứng thì chúng ta giết người, đó là nhân. Bị chủ đánh đập, bị đâm chém, bị tàn tật, hay là bị nhà chức trách bắt giam trong khám đường, chịu những tra tấn đau khổ, đó là quả. Bây giờ như nói về sân, một người mà nóng giận, nóng giận mà ở Việt Nam á, đánh đập vợ con hay là đánh đập chồng con vào những thời buổi xa xưa thì còn có thể nói là chồng chúa vợ tôi hay là cái gì đó, có trách nhiệm trong gia đình, muốn làm gì thì làm. Nhưng mà ngày nay nó khác đi. Còn đặc biệt ở xã hội như ở Hoa Kỳ này đó, chồng mà đánh vợ thì đã tù đi lẹ lắm. Mà kể cả đó, mà vợ mà đánh chồng cũng đi tù như thường à. Khi mà đánh đập sân si lên rồi, đánh đập đó là nhân, phá hoại nhà cửa là nhân, chém người giết người không gớm tay là nhân. Khi là hết giận đau đớn, thấy vợ con bệnh hoạn hay là chồng con ở tù, nhà cửa tiêu tan, luật pháp trừng trị, phải chịu nhiều đau khổ, đó là quả. Những cái đó rất là đơn giản, nhưng mà nhiều người không thấy. Đã xảy ra rất nhiều vụ mà chúng tôi tin tưởng rằng đại chúng có đọc báo, có biết một số việc xảy ra ở Cali. Do vì anh em trong gia đình gây gỗ với nhau, gây gỗ với nhau không giảng hòa được, kêu cảnh sát tới, mục đích là nhờ cảnh sát giảng hòa, mục đích nhờ cảnh sát giải tỏa. Nhưng mà khi tới thấy anh em ẩu đả với nhau, cảnh sát thấy vậy nó bắn liền, bắn chết người, rồi bây giờ đổ thừa là cảnh sát hành hung. Cho nên đừng bao giờ nghĩ rằng kêu cảnh sát bảo vệ mình là tốt đâu. Nhiều khi có cảnh sát bảo vệ mình đúng thật là tốt, nhưng mà khi tâm của chúng ta không yên, không khéo, đó là cái quả. Vấn đề còn lại đó, chúng ta biết nhân. Một khi mà sân si nóng giận, một khi mà sân si cãi cọ, chưa đánh nhưng mà hành động là vung tay múa chân. Đối với luật pháp như Hoa Kỳ, cảnh sát nó thấy mà mình vung tay múa chân, nó tưởng mình đánh, nó bắn thiệt á. Cho nên đừng có giỡn. Cái nhân là vung tay múa chân, nhân là kêu cảnh sát, cái quả là cảnh sát bắn chết người đi tù. Còn nói về si mê, đối với những người si mê sắc dục ở ngoài đường, không còn biết đến hay hay dở, không còn biết phải với trái, chỉ thích đó là mèo mỡ ở bên ngoài. Nhưng mà quý vị đã nói tới nhân quả rồi đó, mình không có trốn được đâu. Có thể mình gạt vợ một tháng được, hai tháng được. Thí dụ nói rằng là cái tháng này anh làm ít giờ cho nên chỉ cái chừng đó tiền thôi nha. Có thể mình nói tháng khác cũng vậy, nhưng mà không ai dạy để cho mình gạt hoài đâu. Có những cái sơ hở, có những cái vô tình, rồi cuối cùng cũng bị khám phá ra. Hay là những cái hẹn hò lén lút bên ngoài, mình có thể qua mặt mọi người một lần, hai lần, chứ không thể qua mặt nhiều. Do vì cái sự si mê của chúng ta, thì nó là nhân. Rồi thì tạo ra cái sự lũng củng trong gia đình, thân thể suy nhược, trí tuệ u ám, tan rã gia đình, chồng con ly tán, vợ con ly tán, đó là quả. Chỉ vì do cái sự si mê của mình mà ra. Rồi còn nói về vấn đề nghi ngờ. Đối với một người mà suốt đời cứ nghi ngờ hết việc này tới việc kia, ai nói cũng không tin, làm gì cũng không theo, thì đó là nhân. Rồi thì kết cuộc là không làm được cái gì cả, bởi vì mình có chịu tin ai đâu. Kể cả cha mẹ mình nói, mình cũng không tin. Người thân của mình nói, mình cũng không tin. Đề cập đến một vấn đề gì, mình cứ nghĩ là mình cái rốn của vũ trụ, và mình chẳng tin ai cả. Rồi thì cuối cùng mình cứ nghi ngờ. Thì cái nghi ngờ đó là nhân. Kết quả trong cuộc đời là không làm được cái gì, đó là quả. Một cái câu chuyện này có vẻ vui, nhưng mà nó thực, nó đúng với nhân quả. Có một anh chàng rất là lười. Anh cưới vợ. Khi mà cưới vợ trong một nhà làm nông á, thì lại gặp gia đình này rất là siêng năng. Từ ông cha vợ cho tới những anh em trong gia đình, ai cũng siêng năng cả. Nhưng mà gặp phải cái anh chàng rể này, nó lười ơi là lười. Thì lúc đó là trời mưa, thì ở nhà mới nói rằng bây giờ coi như là chuẩn bị để mà lo gieo trồng. Thì anh chàng này nói, cha nói vậy cho con không tin, con thấy không có chắc ăn, con nghĩ là không nên làm gì hết. Thì cái ông mà cha vợ mình nói là cái thằng này á, nghĩ trong bụng là nó lười, nhưng mà nó kiếm cớ nó nói là không chắc ăn, thì thôi kệ, mình cứ làm cho nó coi. Thì đến khi thì cả nhà cũng gieo trồng. Gieo trồng đến khi mà cây bắp nó mọc lên tốt đẹp rồi, thì ông nói thôi bây giờ đi làm cỏ. Anh chàng rể này, dạ thưa cha, con thấy bắp thì có cây tốt đó, nhưng mà cũng không chắc ăn, cho nên con không có làm. Thế là cả nhà cũng là cầm cuội đi làm cỏ. Đến khi bắp nó lên cây, nó ra nụ, có trái rồi, đến cái lúc thu hoạch, thì ông già, ông nói thôi bây giờ coi như mình chuẩn bị mùa màng, cũng sắp thu hoạch rồi, có việc sắp xếp và nhà cửa để mà bể bắp đem về. Nó nói giờ thưa cha, con cũng thấy không có chắc ăn, cho nên là cha có làm chứ còn con là con thấy không có chắc ăn. Đến khi mà thu hoạch đem về rồi, đến cái bữa ăn, ông già mới hỏi nó, mày bây giờ mày thấy chắc ăn chưa? Thì thằng chàng rể nó nói, dạ thưa cha, con thấy cũng không chắc ăn. Ông già tức quá, quất cho nó một đá, văng nó ra, rớt chân cơm xuống. Nó nói, đó con thấy đó, con nói là không có chắc ăn mà, cơm đã tới miệng rồi mà cũng không chắc ăn đó. Rốt cuộc rồi cái thằng chàng rể này, ngay từ đầu mùa đến cuối mùa cho tới khi tới ăn rồi đó mà nó cũng nói không chắc ăn, nó không có làm. do vì cái lười biếng của nó mà nó ra. Cuối cùng ông cha, ông già vợ đá cho nó một đá, vằn chén cơm là nói con đã nói là không có chắc ăn mà, cha cứ nói là cứ chắc ăn. Câu chuyện có vẻ nó hơi tiếu lâm, nhưng mà để cho chúng ta thấy rằng đối với một người mà nghi ngờ đó, cứ nghi ngờ cái sự thành công của mình rồi mình không làm gì cả. Nói về vấn đề kiêu mạn, tự cho mình là hơn cả, rồi khinh bỉ mọi người, chà đạp lên nhân phẩm của mọi người chung quanh, đó là nhân. Khi chúng ta đã chà đạp nhân phẩm mọi người, chúng ta coi mọi người như là rơm là rác á, một khi đã nhân nó như vậy rồi thì kết quả là làm sao? Bị mọi người xa lánh, mọi người ghét, rồi kết quả là phải sống một cuộc đời lẻ loi cô độc. Nói về những người mà nghiện rượu chè, chung tiền bạc ăn nhậu cho thỏa thê thích đáng thì đó là nhân. Lúc mà say sưa, chén bát ngổn ngang, bàn ghế nghiêng ngả, nhiều khi còn gây ra vụ chém giết lẫn nhau, đấm đá lẫn nhau, đó là quả. Bị đi tù, bị phạt tiền là quả. Đối với những anh chàng mà uống rượu mà lái xe đó là nhân. Để mà cảnh sát bắt được rồi, phạt tù, phạt đi đi làm lao động công ích đó, hay là bị phạt tiền, bị treo bằng lái xe, đó là quả. Còn đối với những anh chàng mà say mê cờ bạc, cứ muốn á, đi lấy tiền của người ta để về mình, cứ nghĩ là ở sòng bạc đó là họ để tiền ra đó, đó để chờ mình tới lấy đó, thích như vậy đó, cho nên là tới đó mà ngồi đem tiền bạc của mình tới để đấu đá với nhau trong sòng bạc là nhân. Rồi rốt cuộc làm sao? Chân cao chân thấp, chết lên chết xuống, đi ra khỏi phòng bạc, đó là quả. Nợ nần vay kéo, thiếu trước hụt sau, cướp giật của người ta, đó là quả. Nhân quả áp dụng trên mọi trường hợp. Cho nên đối với người Phật tử chúng ta đó, nhớ một câu mà Chư Tôn Đức cứ thường nhắc: Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Được coi là Bồ Tát sợ nhân, bất cứ làm điều gì chúng ta phải nghĩ cái hậu quả của nó. Khi mà chúng ta làm một điều gì đó chắc chắn phải có hậu quả. Nghĩ tới cái hậu quả khốc liệt kia mà chúng ta đừng tạo ra nhân. Đó là nói đến nhân và quả của những hành động tiêu cực. Còn bây giờ nói đến nhân và quả của những tư tưởng và những hành vi tốt. Như chúng ta thấy, hành vi xấu thì nó tạo cho con người những hậu quả đen tối, nhục nhã, đau khổ như thế nào, thì những hành vi tốt, tư tưởng tốt, nó sẽ tạo cho con người có những hậu quả quang vinh sáng lạng như thế đó. Chẳng hạn những người mà không có thánh tánh tham lam bỏng sẻn thì đó là nhân. Thì tất nhiên là không bị tiền của trói buộc, tâm trí được thảnh thơi, đó là quả. Đối với những người mà không nóng giận, tất nhiên đó là nhân. Và kết quả, chúng ta sống trong cảnh hiền hòa, gia đình êm ấm. Quý vị cứ coi đi, trong một gia đình, vợ nói cái gì ra là chồng ghim khắc guốc ở trong bụng. Để rồi sao? Để rồi đó, bắt lỗi bắt phải, đấu đá nhau. Hay là chồng nói cái gì ra, vợ ghim chấm ghi guốc ở trong bụng, bắt lỗi bắt phải, gây gỗ nhau. Đó là nhân. Mà khi đã gây gỗ với nhau thì chồng vợ, anh em, dòng họ, con cái trong gia đình không bao giờ vui vẻ được. Đó là quả. Với người mà si mê theo sắc dục, tất nhiên là gia đình không kính nể, trí tuệ không sáng suốt và thân thể không trắng kiện. Còn trong khi đó, đối với những người mà không si mê sắc dục thì tất nhiên được gia đình kính nể, thân thể trắng kiện, sáng suốt. Tất cả mọi hành động đều được coi là gương mẫu. Đối với người mà không hay nghi ngờ, có đức tin, tất cả hăng hái trong những công việc thì được người chung quanh tin cậy. Đó là nhân. Khi mà được mọi người chung quanh tin cậy, làm cái gì cũng thành công. Đó là quả. Một người mà không kiêu ngạo thì đó là nhân. Được bạn bè quý chuộng, niềm nở tiếp đón, tận tâm giúp đỡ khi mà gặp tai biến, đó là quả. Đó là lý do mà chư tôn đức cứ dạy, chư tôn đức cứ nhắc. Không chỉ riêng các Phật tử tại gia, mà quý thầy, quý cô mới có đi tu, mới có xuất gia, chư tôn đức cứ thường dạy. Luôn luôn lúc nào cũng sẵn sàng học cho mình, tập cho mình bài học khiêm cung, nhịn nhường, trên kính dưới nhường, lùi một bước là chúng ta bước tới hàng trăm bước, lùi một bước là trời im biển lặng, lùi một bước là cả nhà hạnh phúc, im lặng một tiếng là anh em giữ hòa khí với nhau. Tại sao chúng ta không làm? Hơn nhau một tiếng để làm gì? Để rồi tranh cãi nhau, để rồi đấu đá với nhau, khổ ghê lắm. Cho nên á, là trong tinh thần này, người Phật tử chúng ta nên học cái bài kệ cái lúa đó. Giết một người, cứu một người. Lùi trong lòng thanh tịnh là tịnh độ. Lùi lại một bước là tiến lên. Quý vị thấy đúng không? Giết một người, tức là mình đi nhổ cây mạ. Cứu một người là chúng ta trồng cây mạ xuống để nó thành cây lúa. Khi mà trong lòng của chúng ta thanh tịnh thì cái sự việc làm của chúng ta hàng ngày đó là tịnh độ. Đối với người cấy lúa, họ đi lui cho họ đâu có đi tới, nhưng mà kỳ thực ra cái lui của họ đó là tiến. Cho nên nó là lùi lại một bước là tiến lên. Thành ra vì vậy trong đời sống của chúng ta, nếu mà có phải nhìn nhau một lời mà để cho gia đình hạnh phúc, nhìn nhau một lời mà để cho con cái làm gương mình, tại sao mình không nhìn? Chỉ hơn nhau một lời thôi là cũng dắt nhau ra tòa ly dị. Hơn nhau một lời là anh em sẵn sàng xách dao mát chém nhau, thì hơn nhau để làm gì? Cho nên lùi lại một bước là tiến lên. Nói một cách tổng quát về phương diện tinh thần cũng như là vật chất, ai mà gieo thứ gì thì gặt thứ đó thôi. Mỗi vật vì thế đều có thể gọi là nhân hay quả đều được cả. Là bởi vì đối với quá khứ thì nó là nhân, nhưng mà đối với tương lai đối với quá khứ thì nó là quả, nhưng mà đối với tương lai nó là nhân. Quý vị hiểu rõ chỗ này phải không? Chẳng hạn như bây giờ chúng ta có một thân tướng tốt đẹp, ai nhìn tới cũng khen, ai nhìn tới cũng thích, thì đó là do nhân chúng ta tạo quá khứ, bây giờ là quả. đối với quá khứ bây giờ chúng ta là nhân. À, xin lỗi, đối với quá khứ bây giờ chúng ta là quả. Nhưng mà đối với tương lai thì tất cả những gì chúng ta đang làm đây là nhân. Nhân quả cứ nối tiếp nhau hoài như vậy, đáp đổi nhau. Nó giống như vòng tròn của một sợi dây chuyền, hay là giống như vòng tròn, nó liên tục nhau. Nhiều khi khi mà chúng ta vẽ một cái vòng tròn, mới khởi điểm nó là một điểm thôi, nhưng khi mà chúng ta đã vẽ thành vòng tròn rồi đó, chúng ta không biết đầu mối là ra sao cả. Cho nên khi mà chúng ta chấm vào điểm nào thì điểm đó là hiện tại. Từ nó hiện tại, chúng ta sẽ biết trong quá khứ chúng ta làm gì. Cũng từ nó trong hiện tại, chúng ta sẽ thấy trong tương lai chúng ta phải chịu như thế nào. Nhân quả nối tiếp nhau là như vậy. Nhân quả đối với những người gây nghiệp xấu hay là tạo phước lành đều có báo ứng không thay đổi. Bởi vì khi mà có nhân tất là phải có quả. Tất cả đều tùy thuộc vào sự phát triển nhanh hay chậm, để rồi từ nhân đi đến quả. Sự chuyển từ nhân đến quả có khi nhanh khi chậm, chứ không phải là bao giờ cũng diễn tiến theo trong một thời gian nhất định giống như chúng ta nghĩ đó. Có những nhân trong hiện tại sẽ gặt kết quả một ngày nào đó trong đời hiện tại này. Nếu mà trong trường hợp đó thì chúng ta gọi là hiện báo. Có những nhân trong hiện tại nhưng mà trong đời này chúng ta chưa thấy xảy ra, cho tới một đời sau thì chúng ta gọi đó là sinh báo. Có những nhân chúng ta tạo ngay trong đời hiện tại này, một đời sau chúng ta chưa thấy xảy ra, tới nhiều đời nhiều kiếp sau mới xảy ra, thì chúng ta gọi đó là hậu báo nghiệp. Ba hình thức nhân quả này chúng ta có thể quán xét ngay trong đời sống hiện tại để mà thấu hiểu. Nhưng mà có một cái điều xin đại chúng lưu ý, giữa cái gọi là sinh báo nghiệp với là hậu báo nghiệp đó, nó lẫn lộn. Nhiều khi chúng ta không biết cái nào là sinh báo nghiệp, cái nào là hậu báo nghiệp. Bởi vì chúng ta đến cõi đời này chúng ta cũng không nhớ là đến từ đâu, mà chúng ta đã đi lang thang trong kiếp luân hồi này bao nhiêu đời rồi. Chúng ta chỉ biết có mặt trên cuộc đời này, trong đời này mà thôi. Thành ra những gì mà chúng ta đang thọ chịu đây đó, chúng ta không biết đó là cái nghiệp quả của sanh báo nghiệp hay là hậu báo nghiệp. Cho nên phải cẩn thận. Cẩn thận đừng để nó tiếp tục chuỗi nhân quả luân hồi này. Bây giờ chúng ta còn may mắn là một con người, nhưng mà rủi hết cuộc đời này chúng ta không biết mình sẽ thành một cái gì. Nếu mà con bò, con gà, con heo thì chắc chắn là phải để cho người ta lên bằng mổ cắt cổ thọc huyết chừng đó mà la eo 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 rồi tắt thở, thân thể đau khổ vô cùng. Cho nên cẩn thận đừng để nhân quả nó chi phối. Như bây giờ nói về hiện báo nghiệp, nếu mà chúng ta ăn ở đạo đức, giữ gìn nhân cách được sạch sẽ, mọi người kính trọng, có uy tín trong xã hội, cố gắng học tập để thành đạt, có địa vị tốt, cố gắng làm ăn thì sẽ được giàu có đầy đủ. Đó gọi là ăn hiền gặp lành, ở hiền gặp lành. Còn nếu mà chúng ta ăn ở bất lương, lười biếng, rượu chè bài bạ thì sẽ bị tù tội, nghèo hèn đau khổ. Thành ra vì vậy mà người Việt mình cứ gọi là gieo gió thì gặt bão. Làm cái gì cũng không có sai chạy đâu. Điều mà làm cho chúng ta phải luôn luôn cảnh giác Hãy luôn luôn nhớ, có phước đừng bao giờ hưởng hết. Dùng cái phước đó làm vốn để chúng ta tu tạo thêm. Cho nên những gì mà chúng ta có trong hiện tại này, đừng bao giờ tự mãn là mình là cái người có hơn người ta. Tại vì Việt Nam mình cũng nói là ăn không lo thì của kho cũng hết. Nếu mà chúng ta có được phước đức như ngày hôm nay mà không dùng điều kiện trong hiện tại để tu tạo thêm phước đức nữa, một lúc nó sẽ hết. Mà khi hết rồi đó thì lúc đó chúng ta muốn gầy dựng trở lại rất là khó. Nói về sinh báo nghiệp và hậu báo nghiệp đều là những nhân quả liên quan giữa đời này và đời khác, chẳng qua thời gian dài hay là ngắn hạn, nó không có đồng mà thôi. Thành ra như vậy chúng ta thấy có những nhân và quả xảy ra kế tiếp nhân liền nhau. Nhân vừa khởi thì quả xuất hiện, như khi chúng ta đánh xuống một cái mặt trống thì nó phát hiện ra cái tiếng và đó là quả. Hay là khi mà hai luồng điện âm và dương vừa gặp nhau thì nó tạo ra ánh sáng liền. Có khi nhân đã gây rồi nhưng mà phải đợi một thời gian quả nó mới hình thành. Như từ khi mà chúng ta gieo hạt giống xuống đất, nếu mà những cây, những rau, nó tùy theo loại giống mà chúng ta có được kết quả trong vòng 2 tháng, 3 tháng hay là nhiều hơn nữa, là tùy theo chúng ta gieo loại nào. Gieo loại nào thì kết quả nó thời gian nhiều hay ít. Thành ra vì vậy, khi mà thấy những gì trong hiện tại này, đừng bao giờ nghi ngờ. Đừng bao giờ nghi ngờ rằng tại sao người kia ăn ở thất nhân ác đức mà họ lại giàu sang sung sướng, còn trong khi đó có những người hiền lương nhân đạo mà là bị tù tội, bị đau khổ. Nhớ rằng tù tội đau khổ không phải là do ăn ở hiền lương trong đời này mà bị tù tội đau khổ, mà đó là do vì nghiệp nhân từ đời kiếp trước. Còn những người mà thất nhân ác đức mà họ vẫn sống phai phai, giàu sang sung sướng, đó là vì phước họ đã tu tạo từ đời trước, chứ không phải bây giờ thất nhân ác đức mà giàu có sung sướng đâu. Luật nhân quả sẽ không tha thứ bất cứ một ai. Thành ra như vậy á, có khi từ nhân đến quả nó cách nhau từng 10 năm, 20 năm hay là nhiều hơn nữa. Chẳng hạn như một đứa bé mà cắp sách đến trường đi học, đến ngày thành tài thì phải qua một thời gian ít nhất là 10 mấy năm, 20 mấy năm. Không phải đi học mà thành ông tráng liền đâu. Hay là một cái điều mà chúng ta thấy rất là dễ thấy, chúng ta mới sinh đứa con ra, nó không phải là nó thổi, nó lớn giống như chúng ta thổi bong bóng đâu, mà phải đợi thời gian rồi nó mới lớn. Tất cả nhân quả cũng như vậy đó. Đó là lý do có những người mới sinh ra đã có sự bất đồng về giàu nghèo, sang hèn, xấu tốt, thông minh hay là đần độn. Tại sao ta lại sinh vào nhà nghèo để mà chịu cảnh thiếu thốn, mà không được sinh vào nhà giàu để mà hưởng cảnh thanh nhàn? Tại sao chúng ta sinh ra là một người đần độn ngu si, còn trong khi đó có những người khác họ sinh ra họ thông minh liền? Có những người là đẹp đẽ, xinh đẹp, bình thường như mọi người, còn trong khi đó có những người tàn tật, đuôi què mẻ sức. Chỉ có đạo lý nhân quả ba đời mới có thể giải thích cho chúng ta được. Chỉ có nhân quả mới có thể chỉ cho chúng ta thấy rõ tại sao và tại sao. Vì vậy người mà biết được lẽ này đó, không oán trách ai cả. không có oán trời mà cũng không trách người, mà kể cả cũng không trách mình nữa. Không oán trời, không trách người, không trách mình. Điều còn lại là chúng ta phải tự sách tấn lên mình. Nếu mà được may mắn tốt đẹp thì phải sách tấn. Bây giờ chúng ta có điều kiện tốt đẹp như vậy, phải ráng mà tạo thêm nữa. Còn nếu mà không có điều kiện tốt đẹp giống như người ta, hay là tệ hơn người ta, thì cũng phải sự tự sách tấn. Người ta có được điều kiện tốt đẹp là do vì họ đã có tu tạo, chúng ta không có, bây giờ phải ráng. Đừng vì thấy mình không bằng người ta mà mình đâm ra ghét cay ghét đắng cái người kia. Đừng vì người ta đi xe đẹp, có nhà cao mà mình ghét, rồi mình đâm thọc, mình cố hãm hại người ta. Cái đó là vô tình, chúng ta là tạo thêm cái nghiệp ác. Phải tự sách tấn. Hiện tại chúng ta không bằng người ta do vì phước chúng ta thiếu. Vậy thì bây giờ đừng buồn phiền trách mình, chỉ là cái lối bế tắc không giúp ích cho chúng ta, mà phải sách tấn. Nếu thấy chúng ta không bằng người ta thì phải sách tấn, tự thấy cái cuộc sống của mình cố gắng sống an lạc, có ý nghĩa, để từ từ chuyển hóa, thoát ra cảnh khó khăn hiện tại. Sống an vui trong hiện tại, chuyển hóa ngay trong cuộc sống hiện tại, đó là điều mà chúng ta nên làm. Cho nên trong thực tế có những người xuất thân rất là hàng vi, xấu xí, tàn tạ, nhưng mà nhờ, thay vì ngồi đó tự dằn vặt lấy mình, thay vì mình oán trời, mình trách đất, mình đau khổ, mình trách móc cha mẹ hoàn cảnh, thì bây giờ chỉ còn một cách duy nhất là phải tự mình sống vươn lên, đứng cho vững, đứng cho thẳng, vươn lên, cuối cùng cũng thành đạt, cũng giàu có, danh tiếng cũng được mọi người kính trọng như thường. Cho nên một tinh thần quật cường đối với người Phật tử là đứng thẳng, đứng ngay, không có oán trời, không trách đất, sách tấn lấy mình. Học giáo lý là như vậy. Thực hành nhân quả là để chúng ta biết những gì chúng ta phải làm, chứ không phải sống ương yếu, quỳ lì, đau khổ. Trong cuộc sống nhiều khi chúng ta gặp phải những chuyện rủi ro hay là may mắn bất ngờ, những cái mà chúng ta cứ cho đó là tự nhiên, bỗng dưng hay là khi không. Kỳ thực tất cả đều do nghiệp nhân sâu xa trong đời quá khứ của chúng ta chiêu cảm ra, chứ không phải tự nhiên, ngẫu nhiên, khi không đâu. Đây là nói lên một vấn đề sinh báo và hậu báo của lý nhân quả. Vì là lý do chậm trong sự phát hiện kết quả, chúng ta không nên hấp tấp nóng nảy mà cho rằng nhân quả nó không hoàn toàn đúng. Khi thấy có những cái nhân chưa phát hiện thì chúng ta phải nhìn nhân quả toàn diện qua hiện báo, sinh báo và hậu báo. Nhìn được như vậy, thấy được ý nghĩa sâu xa và chính xác của đạo lý này thì chúng ta yên lòng lắm. Yên lòng ở chỗ là chúng ta làm cái gì chắc chắn sẽ có kết quả cái đó. Như vậy nhân quả đã chi phối tất cả vũ trụ vạn hữu, không có một vật gì, không có sự việc gì, không có động vật hay là thực vật, vật chất hay là tinh thần thoát ra ngoài định luật của nhân quả cả. Nhân quả nó nằm trọn vẹn trong tất cả mọi hình thức. Ở đây một khi mà chúng ta có một quan niệm rõ ràng về luật nhân quả và chúng ta áp dụng đúng định luật này để mà ngăn ngừa những hành động của chúng ta, thì chúng ta sẽ thấy mình sống rất là an lạc. Bởi vì khi mà áp dụng đúng định luật nhân quả, tránh cho chúng ta những mê tín dị đoan, những tin tưởng sai lầm về thần quyền, giống như là tin tưởng là Đức Quán Thế Âm nhập đồng nhập cốt về, hay là tin người này người nọ nhập đồng nhập cốt về báo cho cái gì đều là hoàn toàn phiền. Nó không có. Luật nhân quả cho chúng ta thấy thực trạng của sự vật, không có gì là mơ hồ mà cũng không có gì là bí hiểm cả. Nó vén lên tất cả cái màn đen tối phỉnh phờ của mê tín dị đoan, bao trùm tất cả mọi sự vật. Nó cũng phủ nhận luôn cái thuyết chủ trương vạn vật do một vị thần sinh ra. Không có một vị thần nào mà tự mình sinh ra cả. Bởi vì chính cái vị thần đó còn phải có một cái nhân tố khác sinh ra đó, thì làm sao tự cái vị thần đó mà sinh ra một cái gì đó. Thành ra vì vậy không có một cái quyền gọi là thưởng thiện phạt ác. Không có ai thưởng chúng ta mà cũng không có ai phạt chúng ta. Nếu có phải là mình tù tội, bị tù tội là do mình tạo ra những cái điều kiện sai trái, quậy phá xã hội, hay là cướp của giết người mới bị tù tội, chứ còn không phải tự nhiên mà mình bị tù tội. Thành ra khi mà chúng ta đã hiểu được như vậy rồi đó, thì sẽ không đặt xa lòng tin tưởng của mình, không cầu cần một cách vô ích, không ý lại thần quyền, mà cũng không có lo sợ hoang mang. Người Phật tử chúng ta có niềm tin đúng đắn là ở chỗ đó. Một khi là tin Phật, tin nhân quả rồi, làm chúng ta làm cái gì chúng ta cũng không có sợ. Bởi vì chúng ta tin tưởng vào việc làm của chúng ta. Một hành động rõ ràng thì kết quả chắc chắn phải rõ ràng, không có cái gì là mơ hồ cả. Luật nhân quả còn đem lại sự tin tưởng của chính con người. Khi đã biết cuộc đời của mình do nghiệp nhân của mình tạo ra, tự mình là người xây dựng đời mình, mình là người sáng tạo đời mình, mà không tin tưởng ở nơi mình thì mình tin tưởng ai? Mình đã tạo ra cuộc đời của mình đã xây dựng cho chính mình, mà mình lại gửi thân phận của mình cho một vị thần nào đó, thì cái đó là sai. Chúng ta phải có tự tin. Lòng tự tin đó là một sức mạnh làm cho con người chúng ta dám hoạt động, dám hy sinh, dám hăng hái làm những điều tốt. Tại vì những hành động tốt đẹp đó sẽ là nhân quý báu, sẽ đưa đến một kết quả tốt đẹp. Cho nên đặt niềm tin phải đúng chỗ. Khi mà có một niềm tin rồi, chúng ta làm những cái gì mà chúng ta cần phải làm. Bởi vì chúng ta biết rằng những hoạt động của chúng ta dám hy sinh cho lẽ phải đó không ai hưởng cả, cuộc đời chúng ta hưởng. Trước sau gì cũng là của chúng ta. Luật nhân quả cũng còn làm cho chúng ta không chán nản mà không trách móc. Một người mà hay chán nản hay trách móc, tại vì đã đặt sai lòng tin. Đặt sai lòng tin của mình tại vì có cái thói ỷ lại người khác, tại vì chúng ta có cái thói hướng ngoại, không tin ở nơi mình. Mà không tin ở nơi mình rồi là tin một người nào đó, tin một đấng nào đó, khi đã không có vừa ý thì chúng ta là chán nản, buồn rầu, thất vọng. Nhưng mà khi chúng ta biết chính là động cơ của mình, là nguyên nhân chính của mọi thất bại hay là thành công, thì chúng ta không còn chán nản hay là tránh móc bất cứ một ai cả. Một khi đã biết mình là yếu tố quan trọng như thế, thì chỉ có một điều duy nhất là phải tự sửa đổi chính mình. Nếu mà đã gieo nhân xấu, vứt bỏ hết, từ đây về sau hứa hẹn đừng có gieo nhân xấu nữa. Bởi vì gieo nhân xấu, làm những hành động xấu thì bị kết quả xấu. Rõ ràng như vậy rồi. Tránh tạo giống ác để mà khỏi mang quả ác. Điều chúng ta cần phải làm là như vậy. Có người thắc mắc rằng nhân quả là một luật tự nhiên rất là đúng đắn, công bằng. Nhưng mà tại sao có người hiền từ là gặp lắm khổ nạn, trái lại những người hung ác tại sao vẫn sống bình an? Nhiều người cứ thắc mắc như vậy, đúng không? Thực sự thì định luật nhân quả lúc nào cũng công bằng. Tuy nhiên, như cái lần chúng tôi đã trình bày, thời gian tiến triển từ nhân tới quả không phải gây nhân là nó có liền đâu. Nó tùy theo. Đối với chư vị thánh, khi mà gieo nhân là nó có quả liền. Chúng tôi nói thí dụ, chẳng hạn như bây giờ mình cầm một trái banh, ném nó vô tường. Trái banh mà ném vô tường, sức mạnh mình ném bao nhiêu, nó dội ra nhanh và xa bấy nhiêu. Đó là tiêu biểu cho chư vị thánh. Còn bây giờ khi mà chúng ta cầm viên đá, viên đá to bao nhiêu, nặng bao nhiêu, chúng ta ném vô tường, một là nó dội ra không xa, mà hai là nó nằm y tại đó. Đó là tiêu biểu cho phàm phu. Tại vì nghiệp mình nặng, cho nên quả nó xảy ra chậm. Thành ra những gì mà chúng ta làm trong ngày hôm nay đó không có mất, nhưng mà tại vì cái nghiệp quả của mình nó nặng quá, nó chưa có thể chuyển được những cái nghiệp xấu trong cái quá khứ, thì làm sao mà quả tốt nó có liền. Cho nên phải đợi thời gian. Như vậy chúng ta phải tu tạo thêm, chứ đừng có vì vậy mà chúng ta đau khổ buồn phiền. Đó là lý do lý giải mà tại sao có nhiều người làm ác mà vẫn hưởng được quả lành. Bởi vì người ta đã làm nhiều điều phước thiện trước đây rồi, bây giờ cái phước lành đó nó xuất hiện thì họ hưởng. Nhưng mà cái nghiệp ác họ đang làm đây đó, nó sẽ trả một ngày nào đó. Cho nên quý vị cứ yên chí là không ai tránh khỏi luật nhân quả. Cái nhân quả dẫn đến ngày hôm nay, có cái nhân dẫn từ đời này đến đời sau mới thành quả. Đó là điều chắc chắn. Thế nên vì vậy, nếu có người trong đời hiện tại làm việc hung ác mà là được an lành là cái lý do đó, cũng có người làm lành mà là hưởng cái nghiệp quả xấu, cũng lý do đó. Cũng có người hỏi, thế luật nhân quả ai làm nấy chịu, cha làm tội con không thể thay thế được, con làm tội cha cũng không thể thay thế được, tại sao là thấy có những việc cha làm mà con phải chịu, hay là con làm mà cha phải chịu? Giống như kiểu như trong Việt Nam mình nói là đời cha ăn mắm thì đời con khát nước. Trong kinh Phật dạy nhân quả nghiệp báo có hai thứ: biệt nghiệp và cộng nghiệp. Khi mà nói đến điều này, chúng ta phải xét trong một trường hợp đặc biệt. Phải nói là biệt nghiệp và cộng nghiệp. Biệt nghiệp tức là nghiệp báo riêng của mỗi chúng sanh. Như chúng ta học nhiều thì chúng ta biết nhiều, ăn nhiều thì mình no, mình siêng năng thì chúng ta thành công, mình lười biếng thì chúng ta thất bại. Đó là biệt nghiệp. Còn nói về cộng nghiệp là nghiệp chung của chúng sanh, cùng chung sống trong một hoàn cảnh. Một điều mà chúng tôi cứ thích thí dụ như người Việt Nam chúng ta sau năm 1975, tất cả những ai đang sống tại miền Nam Việt Nam đều cùng chung một số phận là mất nước, đúng không? Nhưng mà trong số tất cả mọi người đều chung số phận mất nước đó, gọi là cộng nghiệp. Trong số những người có cùng một cái gọi là cộng nghiệp, thì chúng ta thấy có những người vượt biển tìm tự do và có những người ở lại. Thì đó là cái biệt nghiệp. Nhưng mà trong số những người mà vượt biển tìm tự do đó, chúng ta lại gọi chung là một cái cộng nghiệp. Chẳng hạn như đi trên một chuyến tàu là cộng nghiệp. Nhưng mà cùng trên một chuyến tàu đó, có người là đến được bến bờ tự do, mà có người là chết ở dọc đường. Đó, thì trong cái cộng nghiệp là cùng đi trên một chuyến tàu, nhưng mà cái biệt nghiệp là có người đến được bến bờ tự do và có người chết giữa đường. Rồi bây giờ nói tới cái cộng nghiệp của những người đến được bến bờ tự do. Trong số cộng nghiệp của những người đến được bến bờ tự do, có người làm ăn phát đạt, mà có người phải đi homeless. Thì trong cái biệt nghiệp đó, nó có cái cộng nghiệp. Rồi trong cái cộng nghiệp đó, nó có cái biệt nghiệp. Cứ như thế mà chúng ta phân tích ra, để rồi chúng ta thấy rằng tại sao cha làm mà con chịu, hay là đời cha ăn mắm mà đời con khát nước. Đó không phải là cha làm mà con chịu, hay là con làm mà cha chịu, mà tại vì trong đó đã có chung cái cộng nghiệp và đã có những cái biệt nghiệp với nhau rồi. Chỉ có nhân quả mới chỉ cho chúng ta thấy rõ điều đó. Nhưng mà trong nhân gian chỉ nói vắn tắt là cha làm con chịu. Đó là tiếng từ ngữ của nhân gian, chứ kỳ thực ra tất cả đều có nhân quả báo ứng rõ ràng. Ai làm nấy chịu. Nhưng mà trong đó cái biệt nghiệp và cộng nghiệp có nghĩa là đã có liên quan với nhau. Giống như bây giờ, sở dĩ mà người này phải cưới người kia mà là không cưới một người nào khác là tại vì họ đã có cái nghiệp với nhau rồi. Chứ còn kỳ thực ra đó, nó rất là lạ lùng. Cái tình yêu của trai gái đó, có nhiều người sống gần sân trước nhà với nhau, đi ra đi vô gặp mặt với nhau mà không thèm thương, đi thương một người nào đó. Thì cái đó gọi là cái nghiệp, chứ đâu phải là gần nhau mà thương nhau đâu. Có những người gặp nhau là thương liền, hay là có những khi mình gặp cái mặt đó, họ chưa làm với mình điều gì sai trái cả mà vẫn cứ ghét cay ghét đắng à, là tại vì cái nghiệp đã tạo ra rồi, chứ không phải tự nhiên mà có. Cho nên là khi mà nói tới nhân quả hay là nghiệp duyên với nhau, đừng có buồn phiền, đừng có trách cứ gì cả. Nếu mà có phải có những gì mà chúng ta đang có trong tầm tay á, cứ ráng giữ cho được, cho tốt. Nếu mà nó không tốt, tạo điều kiện, thông cảm, chuyển hóa từ từ. Bởi vì chúng ta biết đó là cái nghiệp duyên nó trắc trở, không có buồn phiền. Thấy được một cách chính xác như vậy, để rồi chúng ta áp dụng vào cái cộng nghiệp, biệt nghiệp, áp dụng vào cho tất cả mọi hoàn cảnh, thì chúng ta sẽ thông hết mọi thứ, không có vì bất cứ một lý do nào mà buồn phiền. Buồn phiền, chán nản, thất vọng, đó là thái độ tự tiêu hủy mình. Lúc nào đó mà chúng ta còn buồn phiền, chán nản, thất vọng là cuộc đời kể như tàn. Đời mình không có bao giờ tàn. Khi mà chúng ta biết cái chuyện quá, và chúng ta biết làm hồi sinh lại tất cả mọi thứ, thì tất cả nó đều hồi sinh. Còn nếu mà không biết chuyển hóa, không biết hồi sinh thì từ đấy nó tàn úa, rồi từ đấy nó tiêu diệt. Mà tiêu diệt rồi đó, không phải tới đó yên đâu. Tâm oán hận tại người kia, tại người nọ, tại người này, rồi mình tạo thành ra một cái sân si mới, rồi dẫn vô cái nghiệp nhân mới, tạo ra cái quả mới. Cứ như vậy đó mà mình cứ tạo cái sự oan trái với nhau hoài. Cho nên khi mà học lý nhân quả, chúng ta biết mọi thứ, mọi hoàn cảnh rồi thì đừng buồn phiền, đừng trách cứ, cứ thấy đó mà vui vẻ áp dụng cho nó được trong đời sống hàng ngày. Cứ vui sống rồi chuyển hóa mọi hoàn cảnh của mình, thì oan trái đó nó sẽ từ từ tiêu diệt. Như vậy khi đã là những thành viên trong một gia đình, chúng ta biết đó là cái cộng nghiệp chúng ta phải tới với nhau. Trong cái cộng nghiệp này có những người, có những cái ông chồng chuyên gây đau khổ cho bà vợ, có những bà vợ chuyên làm bực dọc ông chồng, có những cái đứa con nó làm cho cha mẹ đau khổ trăm chiều, mà có những cái ông cha bà mẹ hành hạ chửi mắng con cái tối ngày, là do cái nghiệp đã đến với nhau rồi. Vấn đề còn lại đó là khi đã là một thành viên trong gia đình hay là một công dân trong một xứ sở, cố nhiên cái nghiệp quả đó phải có liên quan với nhau. Cho nên khi mà biết lý nhân quả này rồi đó, trong một gia đình nếu mà có một người tình nguyện là một cái nhân tố để thay đổi cái nghiệp, là một cái gì đó, thì trong gia đình sẽ chuyển. Cho nên có câu là nhất nhân tác phước thiên nhân hưởng, độc thọ khai hoa vạn thọ hương. Có nghĩa là một người làm phước thì được ngàn người hưởng, một bông hoa trổ nở thì muôn cây chung quanh đều thơm. Quan niệm nhân quả trong đạo Phật không phải là một sự ngẫu nhiên vô trách nhiệm. Khi đã có gặp mặt với nhau rồi đều có nhân duyên, không biết đó là ân hay là oán mà thôi. Nhưng mà nếu ân thì phải mừng. Nếu mà đến với nhau mà cho nhau những gì tốt đẹp, thương mến nhau, ráng giữ, nhưng mà tới để mà gây gổ với nhau, làm cho đau khổ với nhau, thì chúng ta biết rằng đó là cái nghiệp báo đến để mà làm đau khổ với nhau, thì cũng nên chấp nhận chuyển. Phải có một người hy sinh chấp nhận để mà tạo cái điều kiện tốt đẹp. Thì như vậy chúng ta thấy rất là rõ ràng, nhân quả là như vậy. Để chúng ta biết cách sống, những ai mà biết cách sống, sống với sự suy tư đơn giản thôi, ở hiền gặp lành, chỉ có vậy thôi. Hay là nhìn một câu thì trời im biển lặng, ráng nhìn. Hơn nhau một câu để làm gì? Hơn nhau một câu để rồi dắt nhau ra tòa ly dị. Hơn nhau một câu để rồi phải người á, bưng chén cơm ngồi góc này, người bưng cái dĩa cơm ngồi góc kia, hay là cố tránh mặt nhau. Đó không phải là điều tốt. Khi đã biết an hiền ở lành thì đã đạt thành hạnh phúc rồi, tâm chúng ta sẽ an ổn. Tại vì đời sống của chúng ta không có thật, vô nghĩa. Nhân nào quả đó, không bao giờ sai chạy. Đạo Phật cũng không phải là một cái gì đó để mà đổ thừa cho đời trước, cũng không phải đổ thừa cho vận mệnh đã định sẵn, mà không chịu nỗ lực vươn lên trong cuộc đời của mình. Đối với người học Phật chúng ta hay lắm, chúng ta biết được để cải đổi cuộc đời của mình, để cải đổi hoàn cảnh. Cho nên nói tu là chuyển nghiệp. tu mà mình chưa chuyển nghiệp được là tu sai. Tu mà không chuyển nghiệp nổi là chúng ta còn đang lười. Cho nên phải tập trung, nhớ nhân nào quả nấy, không bao giờ sai chạy. Đạo Phật không dạy chúng ta đổ thừa. Đạo Phật càng không tin rằng có một đấng thượng đế quyền năng sắp xếp cuộc sống của chúng ta, càng không tin có một ai thưởng thiện phạt ác. Sự khổ vui không phải do đấng tối thượng quyết định, mà do chính bản thân của chúng ta quyết định. Cho nên một lúc nào đó, quý vị khi mà thấy hai người đang gây lộn với nhau, thấy ai cũng đau khổ phải không? Thì cái sự đau khổ đó cũng do chúng ta thôi. Chúng ta biết gây với nhau là đau khổ, thì bây giờ chúng ta làm hòa với nhau thì vui cả, không có cái gì là khó khăn cả. Bởi vì chúng ta còn sân hận trong lòng, không chịu làm hòa, để hẹn. Hẹn rồi lỡ chết rồi đó, còn đau khổ nhiều hơn nữa. Tại vì tôi chưa tha thứ được. Nhiều khi có người còn đem giấy vàng bạc ra đốt cái mã, còn năn nỉ tha cho tôi đi, tôi chưa tha thứ cho anh, cho chị, cho cô, cho bác, thôi đừng có về bắt tôi. Cỡ đó mới đau khổ chứ, sợ nó về nó bắt. Cho nên là năn nỉ. Phải nhớ rằng là không có cái gì ngoài tầm tay của chúng ta, chỉ có điều chúng ta không chịu làm thôi. Phải nhớ rằng là có trời mà cũng có ta. Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Khi mà tâm của chúng ta muốn cái gì là chúng ta làm cái đó, không phải do ông trời sắp đặt, không phải do vận mệnh. Vận mệnh nào bắt chúng ta phải giận người kia? Có không? Có vận mệnh nào mà bắt chúng ta giận người kia không? Không có. Chỉ vì mình còn tức quá mình giận thôi chứ. Vận mệnh nào bắt mình giận? Thì thôi tha thứ cho rồi. Nhớ rằng trời đây không phải là thượng đế, mà là tội phước gây tạo trong đời quá khứ đã ảnh hưởng, chi phối đến đời sống của chúng ta trong hiện tại. Thành ra và vì vậy đó, Đạo Phật tuy rằng nói việc quá khứ, hiện tại, vị lai, nhưng mà kỳ thực việc trong hiện tại là quan trọng. Hiện tại nó khích lệ chúng ta phải nỗ lực vươn lên của một con người để chuyển đổi hoàn cảnh, để cải thiện đời sống quá khứ, nhằm xây dựng một tương lai tươi đẹp hạnh phúc. Cho nên những cái gì ở trong quá khứ đó, nếu mà có phải những dĩ vãng đau buồn, cứ dẹp đi, đừng có cứ cố nhớ, đừng có cứ nằm đêm mà mộng biển mơ hồ, cứ nhớ về cái quá khứ vàng son của mình rồi mình cứ chết trong hiện tại, mình không làm gì hết á. Quá khứ vàng son thì tốt đẹp thật, nhưng mà trong hiện tại chúng ta nghĩ gì? Phải phấn đấu, phải vươn lên. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta vứt bỏ quá khứ, chúng ta không biết gì quá khứ. Nếu không có quá khứ thì chúng ta không có hiện tại. Nhưng mà vấn đề hiện tại là một cái nền tảng thật đặc biệt cho tương lai. Cho nên chúng ta phải xây dựng hiện tại phải vững chắc, cải thiện quá khứ nhằm xây dựng tương lai tốt đẹp. Cho nên trong truyền kiều tuy là nói việc nghiệp nhân trong quá khứ ảnh hưởng đến số phận con người trong hiện tại, nhưng mà câu cuối cùng kết luận là như thế này: xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều. Có trời mà cũng có ta. Xưa say nay nhân định thắng thiên cũng nhiều. Chúng ta nghĩ gì? Chúng ta làm gì? Chúng ta sẽ chuyển đổi vận mệnh của ta. Nói tóm lại, chúng ta biết rõ giá trị của luật nhân quả. Vậy thì chúng ta nên đem bài học này áp dụng vào mọi công việc hàng ngày của chúng ta. Khi chúng ta làm một việc gì hay nói một lời gì, cũng nên nghĩ trước hậu quả tốt hay là xấu của nó. Đừng có làm liều, đừng có nói liều. Có nhiều người nói ngon lắm, tới đầu tới cho tôi đọc là tôi đọc á, thà là ở tù tôi đọc cho biết mặt. Nói vậy đâu có hay phải không? Thà là ở tù tưởng đâu ngon lắm hả? Tôi chỉ cần đập thôi, tôi chấp nhận ở tù là mình dạy. Đâu có xứng đáng gì một vài cái roi mà mình đi ở tù. Hay là đâu có xứng đáng gì một vài cái lời nói để mà mình giận nhau. Cho nên đừng bao giờ làm liều. Nếu mà chúng ta làm được như vậy đó, thì chúng ta sẽ thấy tánh tình và hành vi của chúng ta mỗi ngày một cải thiện. Việc sai quấy nó sẽ giảm bớt đi, và việc làm tốt đẹp nó sẽ tăng trưởng. Nếu mà việc làm như thế đó, đó trong gia đình bảo đảm sẽ hạnh phúc, chồng vợ sẽ hài hòa. Do vì gieo nhân toàn thiện đó mà từ địa vị con người chúng ta sẽ từ từ chúng ta tiến lên quả thánh. Một người mà được coi là thánh không phải là từ họ thánh đâu, mà tại vì từ họ bỏ được những cái đáng bỏ. Có những khi cuộc đời của chúng ta ai nói một cái là chúng ta gây, nhưng mà do tu không thèm gây nữa, có phải thánh không? Khi mà chúng ta làm như vậy đó là chắc chắn là thánh. Cho nên để kết thúc bài pháp này, xin đọc cho đại chúng nghe một đoạn thơ. Cây xanh thì lá cũng xanh, ăn ở hiền lành để đức về sau. Ngày sau là bá đồ vương, ngày nay tích đức cho thượng người ơi. Mai này cuộc sống thảnh thơi, ngày nay ta phải vun bồi đạo tâm. Kính thưa đại chúng, bài pháp lý nhân quả đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.